Tôi xin đọc lời Chúa trong sách Luca đoạn 19 từ câu 28 cho tới câu 48. Sau khi Đức Chúa Giêsu phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu gần đến thành Bethage và Bethany, ngang núi gọi là Olive, sai hai môn đồ đi và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, khi vào làng sẽ thấy một lừa con buộc đó. Chưa hề có ai cởi, hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi, sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng, Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng, sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng, Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu. Rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng ngài lên cởi. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng: Đáng ngợi khen Vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Bấy giờ có mấy người Pharisee ở trong đám dân đông nói cùng ngài rằng: Thưa thầy, xin quở trách môn đồ thầy. Ngài phán rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng: Ước gì ít nữa là ngày nay mày sẽ hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày, khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy, mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi, bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra, mà phán rằng: Có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết ngài, nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe ngài nói. Xin mời.
Good morning, church. Today I'll be reading from Luke 19, verses 28 to 48. After he had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. When he had come near to Bethphage and Bethany at the place called the Mount of Olives, he sent two of the disciples, saying, Go into the village ahead of you, and as you enter it, you will find tied there a colt that has never been ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, Why are you untying it? Just say this, The Lord needs it. So those who were sent departed and found it as he had told them. As they were untying the colt, its owners asked them, Why are you untying the colt? They said, The Lord needs it. Then they brought it to Jesus, and after throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. As he rode along, people kept spreading their cloaks on the road. As he was now approaching the path down from the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to praise God joyfully with a loud voice for all the deeds of power they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest heaven. Some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, order your disciples to stop. He answered, I tell you, if these were sung, the stones would shout out. As he came near and saw the city, he wept over it, saying, If you, even you, had only recognized on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes. Indeed, the days will come upon you when your enemies will set up ramparts around you and surround you and hem you in every side. They will crush you to the ground, you and your children within you, and they will not leave within you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation from God. Then he entered the temple and began to drive out those who were selling things there. He said, It is written, My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers. Every day he was teaching in the temple. The chief priests, the scribes, and the leaders of the people kept looking for a way to kill him, but they did not find anything they could do, for all the people were spellbound by what they heard. May the congregation please be seated.
Trước hết thay mặt cho con cái Chúa thân Reservoir, xin kính gửi lời chào thân thương trong tình yêu của Chúa Giêsu Christ, dòng bà mục sư quản nhiệm Trần Văn Hùng cũng như các tôi tớ Chúa cùng ban chấp hành và toàn thể con cái Chúa tại Hội Thánh Melbourne. Greeting in the name of our Lord Jesus Christ, grace and peace to you all, to the ông bà mục sư Hùng as the leader of the church and the leadership team and all the member of the church. It's a privilege for me. Đây là sự vinh hạnh cho tôi lần đầu tiên tôi đến đây để chia sẻ lời Chúa tại Hội Thánh tại đây. It's my privilege and my first time to be coming here to share the Word of God. And also it's the first time that I preach in a bigger audience than I normally preach. Thì cũng là cái lần đầu tiên tôi chia sẻ lời Chúa với một cái cộng đồng tương đối lớn hơn những cộng đồng mà tôi thường hay chia sẻ. Cho nên tôi rất là run, rất là sợ. Chúng ta cùng nhau đến với Chúa và tôi xin Chúa giúp cho tôi cắt đi sự run sợ để tôi có sự mạnh mẽ giảng lời Chúa. Let us come to God. Because of my nervousness, so we need God's help. Let us pray and ask the Holy Spirit to give me courage and the boldness to preach the word of God without fear. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu chúng con, Ngài là đấng chúng con đang tôn thờ và chúc tụng. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngài là đấng đã yêu thương nhân loại mà Ngài đã bỏ đi sự vinh hiển. Ngài ngôi vị của Ngài trên thiên đàng xuống dưới thế gian này, chịu thân thế làm người và chịu bị sỉ nhục, chịu bị thương khó rồi chịu bị chết vì tội lỗi của chúng con. Lord God, we give you praise and thanks. For you are the creator of the universe. You're willing to humble yourself and give up your throne of greatness to come into this world, to humble yourself, to be like a human being like us and suffering the passions and to die on the cross for us. And we just come to you and simply say, thank you, Lord, for your grace. And I commit this time to you and make your name be glorified and honored. In Jesus' name I pray. Amen. Cách đây cũng hơn một tháng, mục sư Hùng điện cho tôi và muốn mời tôi đến đây chia sẻ. Và khi tôi nhận lời, rồi tôi có hỏi mục sư có cái chủ đề gì cho hội thánh hoặc là có một cái tiêu đề gì đó mục sư muốn em chia sẻ. Thì mục sư nói là tháng 4 này là bước vào cái mùa thương khó phục sinh. Cho nên Thầy Thuận cứ việc chia sẻ những cái chủ đề gì nó liên quan. Over a month ago when your pastor rang me and invited me to come to share the word. And I asked him, is there a theme? Is there a title that you've been pursuing and want me to share? And he's saying that just because we enter into the month of commemorating the passion of Christ and the resurrection of Christ. So just preach any message that related to that. And so today I came to share this message entitled Clean the Temple. Cho nên bữa nay tôi đến đây để chia sẻ với Hội Thánh với chủ đề đó là dọn dẹp đền thờ. Tôi biết rằng cái đoạn kinh thánh này cũng như cái chủ đề là quý vị đã nghe qua, nghe lại nhiều lần rồi. I believe that the passage of scripture and the title that I'm sharing, that as God's people, you probably hear it over and over many times. And so what I share with you today maybe is nothing new. But I pray that it could be a refreshing reminder for us all, because we tend to forget, don't we? What you hear and whether you do it or not is another story. It's a different thing, right? Dầu cho có nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng tôi cầu nguyện xin Chúa dùng cái những gì tôi chia sẻ buổi sáng hôm nay sẽ là một cái sự nhắc nhở lại. Bởi vì chúng ta, con người chúng ta đó là chúng ta nghe là một lẽ mà làm là một lẽ khác. Cho nên chúng ta cần được nhắc đi nhắc lại nhất là lời của Chúa. Yeah. Thì cái đoạn kinh thánh này như chúng ta đã thấy, cái đoạn kinh thánh này thường hay dùng, nhất là được gọi là cái đoạn kinh thánh nói về lễ lá. Okay. This passage of scripture is often used and called Palm Sunday. According to the Roman Catholic calendar, they very focus on tradition. So next week is actually is called Palm Sunday, but we go ahead of them 1 week. Đoạn kinh thánh này thường hay dùng cho mùa lễ lá. Mà nếu mà người Công giáo á, người ta rất là chú trọng vào cái truyền thống và nghi thức, cho nên họ không có bỏ qua cái ý nghĩa lễ lá. Và tuần sau, tuần Chủ nhật tới này là cái kỷ niệm lễ lá. Đó là Chúa Giêsu cởi trên lừa và dân chúng tung hô và cầm những cái lá cây chà là rồi trải trên đường, quần áo rồi trải trên đường để Chúa cởi con lừa đi ngang, đi vào thành Jerusalem. Okay, so we call it Palm Sunday because the people were celebrating and shouting Hosanna to Jesus, the King of the Son of King David, ride on the donkey to go into Jerusalem. Right, so my first point, cái điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ từ câu 29 tới câu 40 đó, là cái phần này là nói về ứng nghiệm lời tiên tri Sacheri ở trong đoạn 9 câu 9, nói về một Đức Chúa Giêsu cởi trên con lừa 500 năm về trước, của Sacheri đoạn 9 câu 9 đã được ứng nghiệm trong lúc này. So from verse 29 to 40 he's talking about the son of King David rode on a donkey, which has been prophesied 500 years ago by the prophet Zechariah in chapter 9, verse 9. Okay, so here we see in Jesus' time it's been fulfilled. Right? Cho nên chúng ta thấy trong thời của Chúa Giêsu thì cái lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Thì Chúa Giêsu gọi hai môn đệ đi vào làng để lấy một con lừa chưa có ai cởi trên hết. Jesus called two of his disciples to go into the town to fetch a donkey that never been ridden by anyone. And if the owner of the donkey asks, "What are you doing?" and just say, "The Lord needs it." Right? Thì Chúa Giêsu phán dạy hai môn đệ đi vào làng lấy một con lừa chưa có ai cởi. Mà nếu mà chủ của con lừa hỏi, các người làm gì vậy? Thì cứ nói là Chúa cần nó. Và chúng ta thấy trong đoạn kinh thánh này, khi mà họ làm ý như vậy, và người chủ hỏi, thì họ nói là Chúa cần nó. Thì người chủ không phản đối không gì hết. Tôi cứ suy nghĩ, không lẽ Chúa Giêsu đã từng gặp cái người này nói trước cái chuyện này hay sao? I thought that, you know, did Jesus have already go ahead, told the owner about the donkey, and so when the disciples say, and he just let it be? I don't think so. Tôi không nghĩ không phải như vậy đâu. Bởi vì lúc bây giờ Chúa Giêsu rất là nổi danh. Cho tới giai đoạn này Chúa Giêsu rất nhiều người biết Chúa Giêsu là ai, đã chứng kiến những phép lạ của Chúa. Cho nên cái người chủ của con lừa này tôi tin rằng có thể là một môn đồ. Okay, I believe the owner of the donkey could be a follower of Jesus. So when the disciples say to him, the Lord needs it. So obviously he won't deny. So he let them go. Cho nên tôi tin rằng người này, người chủ con lừa này cũng là một người tín đồ, một người tin Chúa. Cho nên khi nghe nói các môn đệ nói là Chúa cần nó, thì ông ta không phản đối gì cả. Alright. Bethany, Bethphage, hai cái địa phận nhỏ này, nó không xa thành Jerusalem, xa chỉ khoảng chừng 2 mile thôi. Okay, nó không có xa. So Bethany and What's it in English? Bethphage. Okay, you know what I mean. It's not far from Jerusalem. It's only about 2 miles distance. Và khi họ đem con lừa về, thì lúc bấy giờ Chúa Giê-xu cởi trên con lừa. Và dân chúng hoan hô. Con trai của, nói Hosanna, son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Cái lời tung hô chúc tụng của dân chúng lúc bấy giờ, họ nói là Hosanna, ngợi khen con vua David. Chúc tụng danh ngài là đấng đến trong danh của Đức Chúa Trời, là đấng cao cả. It is also mentioned in Matthew 21 verse 9. Có ghi lại ở trong Matthew đoạn 21 câu 9. Lúc bấy giờ người dân chúng hoan nghênh chúc tụng Chúa, bởi vì họ chứng kiến quyền năng phép lạ của Chúa đã thể hiện cũng như lời giảng dạy của Chúa. Và họ nghĩ rằng đây là thời điểm đã đến rồi. Vị vua này dầu cởi trên con lừa sẽ là một vị vua sẽ lật đổ chính quyền La Mã. Và họ hoan nghênh theo cái suy nghĩ của con người với hình thức chính trị. Okay, the people were praising Jesus even though Jesus was rode on a donkey. Alright? But they, in their mentality, they think that Jesus will go into the center, okay, of the town, which is Jerusalem, to overturn the Roman government. And that was their thinking, right? Jesus as a king in terms of political king. Đây là cái suy nghĩ của loài người, của dân chúng lúc bấy giờ. Đó là họ hoan hô Chúa Giê-xu là một vị vua theo nghĩa chính trị. But this is the time that Jesus no longer silence. Đây là cái thời điểm mà Chúa Giê-xu sẽ không còn lặng yên nữa. Trước đây nhiều lần trong cái hành trình chức vụ của Chúa Giê-xu, Ngài đã giải cứu những người bị quỷ ám, chữa lành những bệnh tật. Và Chúa thường hay nói với họ là đừng nói cho ai biết. Hãy giữ yên lặng. Bởi vì thời điểm của Chúa chưa tới. Thậm chí quỷ Sa-tan khi thấy đến Chúa Giê-xu là nó biết Chúa là ai rồi. Rồi nó muốn hô to lên mà Chúa cũng phán nó. Hãy nín yên. Bởi vì thời điểm của Chúa chưa tới. Many times when Jesus, during his ministry, he healed the sick. He drive away people possessed by demons. But he often tell them to be quiet. Don't say anything. Because his time is not coming. Even he tell the demons not to announce who he is to the crowd. Because his time is not yet coming. Nhưng bây giờ dân chúng hoan hô Chúa. Bởi vì họ nghĩ rằng đây là thời điểm giống như là cái thời kỳ vua David và vua Solomon. Cái thời kỳ bình yên. Thời kỳ an cư lập nghiệp. Cho nên họ hoan hô Chúa Giê-xu. Họ nghĩ rằng đây là thời thế đã sắp tới rồi. Thay đổi đã sắp tới rồi. So the people were praising Jesus because they thinking this is a time has come. This is going to be back to the time when King David and King Solomon is their ruler. You know, people will live in peace. People will live in joyfulness. Trước khi tôi đi tiếp, tôi có câu chuyện vui. Có câu chuyện vui kể lại. Cái cuộc đối thoại giữa con ngựa với con lừa. Một ngày nọ con ngựa nó nói với con lừa. Nó nói mày biết không, tổ phụ tao á rất là tướng tá oai nghi nè, đẹp nè, chải lẹ nè. Có rất nhiều vua chúa đã từng cởi lưng trên lưng của tổ phụ tao. Ai như mày xấu xí chậm chạp. mà toàn là để những cái củi, những đồ nặng người ta để lên lưng mày thôi. Thì con lừa nó trả lời, nó nói anh nói đúng đó, tổ phụ tôi không có oai nghi đẹp chả lẹ như anh, nhưng mà có một điều tổ phụ tôi làm, đó là không phải vua cởi, không phải các lãnh tướng cởi, mà là có một vị vua trên muôn vua cởi trên lưng của tổ phụ tôi. Đó là điều tôi rất hãnh diện. It's a funny story with saying that between the two animals, a horse and a donkey. The horse say to the donkey, you look at me, I'm good looking, you know, my generation, good looking, powerful, ride very fast, and many kings and many generals rode on, you know, our back. Not like you. Look at you. You're not good looking. You're slow. You carry burden like, you know, heavy things, but, you know, not like us. And the donkey replies that, yes, what you say is correct. We're ugly, we're slow, but one thing that we're proud of is that on the back of my forefather, there's a king of kings, rode on. So nếu mà quý vị cảm thấy mình xấu, mình yếu đuối, nhưng mà đừng có quá thất vọng, bởi vì quý vị là con cái của Đức Chúa Trời. Quý vị có vua trên muôn vua ở trong lòng của quý vị. Okay, đừng để người nào đó nói với quý vị là không ra gì, xấu xí. Don't listen to them. If anyone say to you, you're ugly, you're good for nothing, ignore them. Just ignore them, because you know you are a child of God. You got the King of Kings is in your heart. He lives in you. There's something you should be proud of. Okay? Nothing to be ashamed. Đừng để người ta bởi sự xui khiến của Satan, người nói những lời lẽ làm cho mình bị thất vọng, ú rũ, okay? Alright, do not let Satan saying to you the thing that you make you sad. But know one thing, that the King of Kings is in you. He loves you. Alright, điều thứ hai từ câu 41 tới câu 44. Chúa Giêsu khi Ngài cởi trên con lừa rồi, Ngài bắt đầu đi xuống cái thành, tại vì cái địa điểm đó là thành Bethany đó, nó nằm ở trên cái đồi. Cho nên Ngài nhìn xuống Jerusalem. Thì Kinh Thánh nói là Ngài buồn, Ngài khóc. Okay. Bethany is on a hill. And as Jesus is about to go into Jerusalem, he looked down and he saw Jerusalem. And the Bible says that Jesus wept. Jesus wept. Why? Why did Jesus wept? I guess Jesus is the King of Kings, the one that who know everything. And he know beyond time and space. And he know what's gonna happen to Jerusalem. That's why he's saddened. That's why he cried. Chúa Giêsu là đấng vô sợ bất kỳ. Ngài biết tất cả trước thời gian và không gian. Cho nên khi Ngài nhìn vào Jerusalem, Ngài buồn thảm. Bởi vì cớ Ngài biết chuyện gì sẽ xảy ra cho thành này và cho dân sống ở trong thành này. Và những lời ở trong câu Kinh Thánh, đoạn Kinh Thánh này chúng ta đọc đó, Chúa Giêsu đã nói đó, đã được ứng nghiệm. Bởi vì dân ở đây khước từ Chúa, không chấp nhận Chúa là đấng Messiah. The thing that Jesus said, it came to pass, have been fulfilled, because the people in this town, in this city, denies him, deny who he is, and it's going to happen to them. 40 năm sau khi Chúa Giêsu chết, thì vào năm 66 sau khi Chúa Giêsu chết, thì dân người Hebrew họ nổi loạn, okay, dân Israel nổi loạn và muốn lật đổ chính quyền, gọi là dân cách mạng á. Và hoàng đế Vespasian sai phái con trai của mình. Ba năm sau, có nghĩa là năm 66 thì cái quân cách mạng muốn lật đổ chính quyền. Thì ba năm sau đó thì hoàng đế Vespasian đưa con mình là Tích đi vào thành Jerusalem để đánh đổ cái quân cách mạng này. Và cũng không những cái người Do Thái cách mạng này đó, mà họ tiêu diệt 600.000 người. 600.000 người Do Thái bị tiêu diệt. Và thành Jerusalem, đền thờ cũng như những cái tường thành bị phá tan hết. Bị phá tan hết. Okay. Jesus, what he said, he wept about this city, this temple. And he said it will be destroyed. Not even a stone sitting on another stone. And what he predicted, it came to pass. It fulfilled. In the year 66, after Jesus' passion, death, there was a group of Jewish rebellions. They wanting to overturn the Roman government. For 3 years, okay, till 69, Emperor Vespasian, I'm twisting my mouth, the Emperor Vespasian sent his son Titus to go to Jerusalem to destroy these people. And there were 600,000 Jewish people had been killed. The temple been destroyed, and some part of the wall, Jerusalem wall, been destroyed. See, to the Jewish people, đối với người dân Do Thái đó, cái đền thờ đó là được xây bởi vua Solomon. Rồi sau đó đền thờ bị phá vỡ, không phải là phá tan, nhưng một đền thờ bị có một chỗ bị phá vỡ bởi vì Babylon đến rồi bắt dân đi lưu đày. Rồi sau đó thì những người dân lưu đày được các vị vua như Nehemiah rồi đó được trở về để xây lại tường thành và tu sửa lại đền thờ. So we know that during the exile time, Babylon had come and destroyed the Jerusalem wall, destroyed some part of the temple, and then later on, like during the time of Nehemiah, and other priests were allowed to go back to rebuild the fence, the wall, and also the temple, repair the temple. But during 20 years before Jesus come to earth, 20 năm trước khi Chúa Giêsu đến với trần gian này, thì cái đền thờ ở Jerusalem được vua Herod cho tu sửa lại và xây cất thêm những bộ phận khác. Okay. Cho nên mất 46 năm, cái đền thờ được xây cất lại, được hoàn tất. Văn đoạn 2 câu 20 có nói điều này. Okay. So King Herod allowed the temple to be repaired and rebuild some part of it. The reason was that not because Herod loves God, but because Herod want to take favor of the people. Okay. Vua Herod muốn tu sửa lại đền thờ không phải là bởi vì ông yêu Chúa đâu, mà bởi vì ông muốn lấy tiếng đối với dân Israel. It cost 46 years to rebuild the temple. And that's why when Jesus say, destroy this temple, I will build it in 3 days. And the people say, how can it be? It takes us 46 years to build a temple and you say rebuild it in 3 days. And of course they don't understand what Jesus say. What he say was about himself. Alright? He will be die and rise in 3 days. Chúa Giêsu nói cái đền thờ này tiêu diệt nó đi, người ta sẽ xây lại trong vòng 3 năm. Thì bởi vì dân người Do Thái hoặc là người Pharisee Hả? À, xin lỗi, bạn, tôi nói mấy ngày. Bạn, xin lỗi. Why excited? I'm too excited to say things. Oh, sorry. Yeah. Thì họ mới nói là lấy 46 năm để xây lại đền thờ này mà ngươi nói là chỉ xây lại trong vòng 3 ngày. All right. So, thưa đối với người Do Thái đó, họ rất là hãnh diện. Họ rất là hãnh diện với cái đền thờ. Và đối với họ, đền thờ còn hơn Chúa nữa. Ok. The Israelites very proud, very pride of the temple. To them, the temple is more than God. Okay. Chúa Giêsu đã từng nói là cái gì làm cho đền thờ được nên thánh? Người Israel thì nghĩ rằng là vàng bạc nó mạ vào đền thờ để cho nó thành thánh. Jesus often asked the Pharisees that, what makes the temple holy? Is it the gold that you covered? You know, the beautiful, the splendor that you have created to make it become holy? Or is it God that makes the temple holy? Right. Đối với họ là vật chất làm cho đền thờ được nên thánh. Nhưng mà Chúa muốn nói với họ rằng, sự hiển diện của Đức Chúa Trời làm cho đền thờ nên thánh. Nhưng mà người Do Thái họ chỉ tập trung vào cái đền thờ bằng vật chất. Họ rất là hãnh diện khoe khoang sự đẹp đẽ của đền thờ. What about us? Người Do Thái họ rất là hãnh diện khoe khoang sự đẹp đẽ của đền thờ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng thích khoe khoang mà. Chúng ta cũng muốn khoe những gì đẹp, những gì tốt, những gì hay. It's true, it's natural that we like to boast. We like to show off our knowledge, our gift, our wealth. We do. But I don't think there's anything wrong with that. The matter is, are you showing off that to give God the glory? Or are you showing off to give yourself the glory? That's what's the issue here. Sự khoe khoang, tôi nghĩ không có gì sai. Nhưng mà nó sẽ trở thành sai khi chúng ta khoe khoang là để bày tỏ sự vinh hiển cho chính mình. Nếu chúng ta khoe khoang để đem sự vinh hiển cho Chúa đó, thì cái chuyện đó rất là tốt. Quý vị có một cái đền thờ ở đây, tôi có đến đây vài lần, nhiều lần, và tôi rất cảm tạ Chúa. Tôi rất hãnh diện người Việt Nam mình, con cái Chúa, có một cái đền thờ mình tự chủ, tự lập. I'm very proud of being a Vietnamese Christian, that we do have churches, building that belong to us. You know, I'm still using Reservoir Church as a premise belong to the Australian. Right. Tôi cũng ước ao một ngày nào đó Hội Thánh Festival cũng có một cái cơ sở cho chính mình tự chủ và tự trị. Nhưng mà mình làm gì với cái cơ sở này? Mình khoe khoang cái cơ sở này với mục đích là để danh Chúa được vinh hiển hay là mình được vinh hiển? Và xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được điều đó. May God help us to remember our boastfulness is not for our own glory, but for the glory of God. Cảm tạ Chúa. There's a verse in the Bible. Có một câu kinh thánh trong Corinto thứ nhất đoạn 10 câu 31. So, chúng ta dầu ăn, dầu mặc, dầu làm bất cứ điều gì, hãy dâng cho Chúa hết sự vinh hiển. Okay. The verse in Corinthians chapter 10, Corinthians 1 verse 3. Corinthians, the first letter, chapter 10, verse 31. So whatever you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. All right, let me quickly jump into the third point. This is the point that I want to talk about. Đây là cái điểm mà tôi muốn nói, cái điểm chính của cái sứ điệp mà tôi muốn chia sẻ, cũng như là nhắc nhở cho chính tôi, cũng như quý ông bà chị em. This is the passage I want to make it a point of learning for myself and for all of us who we call the children of God. Từ câu 45 tới 48. Chúa Giêsu bắt đầu vào trong chức vụ của Ngài. Từ khi Ngài được bắt tên cho tới cái thời điểm này, Ngài chuẩn bị đi vào thành Jerusalem. Khoảng 3 năm rưỡi trong chức vụ Chúa Giêsu. Có một lần tôi chia sẻ điều này ở một hội thánh bạn, tôi không nói hội thánh nào. Tôi có chia sẻ một lần tôi nói là Chúa Giêsu đi vào đền thờ và dọn dẹp đền thờ 2 lần. Rồi sau đó tôi về nhà. Trong tuần vị mục sư của hội thánh đó điện cho tôi. Nói với tôi rằng con cái Chúa trong hội thánh đó nói với mục sư này, thầy Thuận giảng sai rồi. Chúa dọn dẹp đền thờ chỉ có 1 lần thôi. Mà thầy Thuận nói 2 lần như vậy là thầy Thuận giảng sai, đừng mời thầy Thuận đến giảng nữa. Tôi hy vọng bữa nay quý vị nghe tôi nói điều này. Anyway, let the Holy Spirit do the working. Alright, once I preach in this church, and I was talking that Jesus cleaned the temple twice. And when I come home during the week, the pastor of this church was saying to me that the people in his congregation say I was wrong for saying that Jesus cleaned the temple twice and don't invite him to come and preach anymore. Thật sự tôi không có được mời đến đó giảng nữa. Tôi rất là buồn khi vị mục sư đó đã là mục sư rồi mà lại nghe tín hữu nói như vậy, sao không kiểm lại. Tôi cũng bối rối, tôi kiểm lại rõ ràng chứ, cái tôi giảng mà. I'm a bit worried, you know. And I check the Bible before I preach. According to the Gospel of John, Jesus cleans the temple at the beginning of his ministry. Okay? Trong Phúc Âm Giăng á, ông thuật lại đó, Chúa Giêsu dọn dẹp đền thờ 1 lần trong cái thời điểm đầu của chức vụ Ngài. Và thời điểm cuối cùng của chức vụ Ngài, Ngài dọn dẹp đền thờ 1 lần nữa và đã được thuật lại bởi 3 phúc âm kia, Matthew, Luca và Mark. Cho nên quý vị, cũng như khi mà tôi tham khảo cái đoạn kinh thánh này ở trong Phúc Âm Luca theo bản dịch của tiếng Anh, cái tiêu đề nhỏ nói rằng Jesus cleaned the temple again. Nói again rõ ràng có nghĩa là đã có 1 lần Chúa đã làm rồi và bây giờ Chúa Giêsu làm lại 1 lần nữa. When you look at the English Bible, there's a subheading. In the Gospel of Luke, it says Jesus cleaned the temple again. That means that he had already done once before. Tôi thường hay cũng nghĩ rằng Chúa Giêsu dọn dẹp đền thờ 1 lần thôi. Nhưng mà khi tôi tham khảo lời Chúa thì tôi mới biết được tới 2 lần nữa. Yeah. So I hope I get invited again. But anyway. Alright. Một điểm tôi dẫn chứng nữa. Chúa Giêsu sau khi Ngài được làm báp têm rồi, Ngài đưa vào trong đồng ván để chịu bị thử thách 40 ngày. Sau thời điểm thử thách, Chúa Giêsu đi về thành của Ngài là Capernaum. Và Ngài bắt đầu chức vụ của Ngài vòng quanh biển hồ Galilee. Sau đó Ngài được mời đi lên trên Cana để dự một tiệc cưới. Phải không? Và Phúc Âm Giăng nói rõ đây là cái phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu. Jesus, after he got baptized, he was led into the wilderness to be tempted for 40 days. And then after the temptation, Jesus began his ministry at Capernaum, around the vicinity of Galilee. And then he got invited to further north, the town called Cana, is the wedding. And that's the first miracle that Jesus performed in that wedding. You know what it is? Quý vị biết mà hả? Chúa đổi nước thành rượu. Ở đây ai thích uống rượu đừng nói là Chúa cho phép uống rượu nha. Okay. Don't think if you are an alcoholic here and you think that Jesus allowed you to be alcoholic. No. But anyway, John recorded this the first miracle. And then after that, Jesus went down to Jerusalem. And that's when He met Nicodemus. Okay. Sau khi cái tiệc cưới trên Cana, thầy ngài đi xuống với thành Jerusalem một lần nữa. Và ngài gặp ai? Nicodemus. Đó là trong văn đoạn 3. Là Chúa dạy một bài học là phải tái sanh. Không? Một người được cứu phải tái sanh. Jesus faced Nicodemus in John chapter 3. He's saying that you want to be saved, you have to be born again. There's no other way. Nãy anh chia sẻ đó. Okay? Accept Jesus as Lord and Savior. There's no other way. And then from there, he went back to Galilee. And on this way, who did he meet? Người phụ nữ Samari. Từ dưới Jerusalem gặp Nicodem, xong rồi ngài đi về, trở về Galilee, thì trên đường ngài đi ngang qua thành Samari, và nơi đó ngài gặp người phụ nữ Samari. Cho nên tôi dẫn chứng như này để nói đó là Chúa Giêsu đã đến với thành Jerusalem dọn dẹp đền thờ một lần trong cái thời biểu đuổi ban đầu trong chức vụ của ngài. So I'm trying to tell you that Jesus did clean the temple once before as the beginning of his ministry. Okay, how will I go with time? I hope I'm not bore you too much. Okay, let me get into the point. Chúa Giêsu khi ngài vào trong thành, ngài dọn đền thờ bởi vì ngài rất là giận. Ngài rất giận bởi vì dân, không phải mà cái người Pharisee, những người lãnh đạo tôn giáo đó, cho phép cái phần ở ngoài của đền thờ là nơi buôn bán. Mà quý vị biết đây là cái thời điểm gì không? Ngày lễ vượt qua. Ngày lễ vượt qua là một ngày lễ rất là long trọng đối với người Israel. Và dân cư ở nhiều nơi họ, người Israel đó, họ đến đền thờ để dự lễ vượt qua. Và chẳng những dân Israel mà dân ở các nước ngoài xa nữa cũng đến, là những người sợ, kính sợ Đức Chúa Trời. Quý vị có nhớ cái câu chuyện của người hoàng quan Ethiopia không? Là một người thủ quỷ đó, của nước Ai Cập đó. Ông ta cũng là có người kính sợ Chúa mà đi vào thành. Nhưng mà rất tiếc là ông không có được vào đó để thờ phượng, bởi vì ông là người ngoại bang. Cho nên trên đường về ông gặp Philip, và Philip giảng dạy cho ông một cái phần đoạn kinh thánh về Esai. I'll catch my breath. Okay, I'm getting excited when I preach the word of God. I'm sorry, tôi rất là hăng hái khi tôi được giảng lời Chúa. Okay, thành ra đây là cái thời điểm rất là đông người đến thành. Và quý vị biết Chúa Giêsu đâu phải chỉ lên đền thờ một hai lần đâu. Ngài lên đền thờ nhiều lần. Quý vị có còn nhớ cái lúc ngài còn trẻ, lúc 12 tuổi á, cha mẹ của ngài cũng đi lên trên thành trong cái ngày lễ vượt qua. Rồi sau đó thì xin quý vị cho quý vị cho tôi biết nếu mà tôi giảng quá dài nha, tôi ngưng liền. Am I going too far, too much? Anyway, cảm ơn mục sư. Yeah. Vậy là mục sư đồng ý cho tôi tiếp tục giảng đó. Your pastor agreed for me to continue to preach. I know you got communion. Okay. Chúa Giêsu là nhiều lần lên đền thờ. Trong cái dịp lễ vừa qua, Jesus have come to the Jerusalem many times during this festival. It's a very important festival. Okay, it's a Passover. The one of the most special event according to the Jewish calendar. And Jesus been up here when he was 12, and I'm sure he been up here many times. But this time is the last time. Nhưng mà lần này là lần cuối cùng. Lần cuối cùng Chúa Giêsu đi vào đền thờ. Và quý vị biết khi mà ngài vào đền thờ, cởi con lừa, đi vào đền thờ, ngài tức giận quá khi thấy dân chúng buôn bán đồ đạc, thú vật và đổi tiền ở trong cái sân của đền thờ. Rồi khi ngài dọn dẹp xong, quý vị biết ngài làm gì không? Ngài đi ra. Đấy. So he came into the temple, he was so angry seeing the people were selling things, animals, exchanging money in the temple court. And Jesus was cleaning the temple, flicked up all the store. And then he left. He went back out to Bethany again. Sleep overnight. And then the next morning, he come in. Okay? And in the book of Matthew, that as he coming in the morning, probably he hasn't had breakfast. And he got a bit hungry. And he saw the fig tree. And he will come and get some fig, but there's nothing on the fig tree. So he cursed the fig tree. That's another story. I don't want to go into that. Okay? Chú ý biết là sau cái dẹp đền thờ, Ngài đi ra thành Bethany, ngủ qua đêm. Rồi Ngài đi vào thành dọc đường, Ngài đói bụng, buổi sáng đó chắc chưa được ăn điểm tâm. Ngài thấy cái cây vả, Ngài muốn hái trái vả để ăn. Nhưng mà đến thì cây vả không có trái. Cho nên Ngài rủa xả cây vả, thì tức thì cây vả bị chết. Nhưng mà đó là một cái sứ điệp khác nữa. Cho nên tôi để dành kỳ khác. Anyway, and then after that he went into the temple. Alright, and then he's starting to debate with some of the Pharisees, and that led him to arrested. Alright, now get back to the temple. Trở lại cái đền thờ. Dân người thầy tế lễ, người Pharisee rồi đó. Họ lợi dụng cái cơ hội của một ngày lễ lớn như vậy để họ thâu tiền của người dân. Dân ở miền xa không có tiền. Họ dẫn thú vật lên để họ trao đổi. Thí dụ người khác đến, họ có tiền, nhưng họ muốn dâng một cái con vật vào trong đền thờ, thì họ mua con vật của những người dân làng đem lên. Và nhiều khi tiền có thể là đồng tiền 100 đồng dân cho Chúa uổng quá, họ muốn dâng 1/10 thôi. Thì có cái bạn đổi tiền á, họ đổi tiền lẻ. Dạ, họ đem vô, không biết ở đây có không. Anyway, okay, so the people from far, they bring the animal because they have no money. So they sell the animal, so they get the money to offer to God. But sometimes people who got money, but they don't have small change. So they go into the chain table and they change for small note. And they take part of that offering to the temple or buy an animal for the offering. Chúa Giê-xu giận là tại vì họ lợi dụng cơ hội để làm tiền trên dân nghèo. Ok? Họ làm dụng. Cho nên đó là điều mà Chúa Giê-xu rất là giận ghét. Họ không có quan tâm gì đền thờ của Chúa. Họ nói là những cái này đó họ làm để lấy tiền để sửa chữa nhà thờ, tạo mãi đền thờ. They think that this money to furnish the temple, the maintenance of the temple. But they didn't use for it. You know what they used for? Do you remember Judas Iscariot? What did they pay? How much did they pay Judas to betray Jesus? Quý vị biết mà, họ dùng cái tiền này đó, 30 nén bạc, giao cho Judas Iscariot để chỉ Chúa Giê-xu là ai cho họ. Rồi họ dùng cái tiền này để mua chuộc mấy người lính La Mã mà canh gác cái mộ của Chúa đó. Nhớ không? Họ trả tiền cho những người lính canh này và kêu họ nói dối là trong ban đêm môn đệ của Chúa đến lấy xác Chúa đi. Cho nên những cái tiền này là tiền bất nghĩa. Họ nói là lấy tiền này để tu sửa nhà thờ, nhưng thật sự là họ dùng tiền này để làm những chuyện bất nghĩa. That's why Jesus hates them. Jesus is angry because these Pharisees hypocrite. They say this money to build, to refurnish the temple, but they're using that for something that's unjust. To pay Judas, to deny Jesus, to betray Jesus, and they pay the Roman soldier to tell a lie that his disciple come and took his body away. So that's why Jesus was really upset. And he said, the temple is a place, my house is a place of prayer and worship, and you turn into a den of robber. Okay? Đây là cái điểm mà tôi muốn nhắc nhở tôi và quý ông bà chị em. Đền thờ tuy nó là một cái đền thờ vật chất, nhưng chúng ta có bổn phận để sửa chữa nó. Okay? Để tô điểm cho đền thờ này được nghiêm trang. Bởi vì chúng ta biết đây là nơi Chúa ngự. Chúa phải được vinh hiển. Cho nên tiền mà dâng hiến thì chúng ta là con cái Chúa, chúng ta có bổn phận sử dụng điều đó cho công việc của nhà Chúa. Okay. Chúng ta không có làm tiền bất nghĩa. Tôi tin rằng ban chấp sự đây không có lấy tiền đó để đi làm cái chuyện khác nha. Yeah. Right? So we need to use the offering that God's children, because they love God. They give offering so that the house of God to be keep, you know, beautiful and to go out and preach the gospel. Nhà của Chúa phải là nhà để con cái Chúa được thờ phượng, được sự nâng đỡ, được sự hỗ trợ nếu ai gặp khó khăn. Okay. Và đây là cái nơi mà được bày tỏ tình yêu thương. Okay. This is a place where we show God's love. This is a place where we preach the gospel. This is a place where we bring God's love out into the community. Okay? We don't keep this place beautiful for ourselves. The purpose that we keep this place beautiful for the glory of God, for the gospel to go out and be preached into the community. There's a lot of people out there is hurting. There's a lot of people out there in need. And they need someone to tell them that God loves them. And that's why the purpose of this place. We come to worship, to pray, to show God's love to one another, to forgive, to understand. Đây là nơi mà tình yêu Chúa được bày tỏ cho nhau và cho cộng đồng. Chứ không phải là một nơi mà chúng ta cãi cọ với nhau. Một nơi chúng ta bất đồng với nhau rồi chúng ta cấu xé lẫn nhau. This is not a place. This is not a place for argument, for conflicts, for fighting, for dividing. This is a place where people find the love of God. Praise be to God. And so, I want to go into the personal temple now. I was talking about the material temple. But the Bible mentioned there's another temple, which is us. Kinh Thánh nói về đền thờ vật chất, nhưng mà cũng nói thêm một cái đền thờ, đó là mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi mà có Đức Thánh Linh ngự. Okay. Chúng ta phải giữ cái đền thờ này cho thánh sạch. Đức Chúa Trời là thánh. Ai không thánh thì sẽ không thấy Đức Chúa Trời. God is holy, and he expects his people to be holy. God is holy. If you're not holy, you cannot see God. Right? So you need to look after this body to keep it holy. Cho nên quý vị phải cẩn thận cái đền thờ này nè, cách ăn mặc. Quý vị phải ăn mặc làm sao cho nó kín đáo. Tôi biết nhiều khi trong mùa hè nó hơi nóng. Dễ để chúng ta ăn mặc hở hang. Look, I tell you a funny story last week. It was warm. There was this lady. Có một chị em trong hội thánh. Thì cổ bận hơi hở hở một chút. Nói chuyện với cổ tôi rất là ngại. Tôi không dám nhìn thẳng cô, tôi phải nhìn chỗ khác mà nói chuyện với cô. Okay. But luckily, maybe someone had told her. Later on, she put a coat on. Okay. This lady I met at church last Sunday, and it was rather warm, and she was quite bare at the front. And when I talked to her, I was very embarrassed. I don't want to look straight at her, look somewhere else. But fortunately, later on, someone told her, and she put another coat on, which is really good. I don't need to tell her. Which I, tôi rất là bối rối, tôi có nên nói với cổ không, có nên nói với cổ không? Nhưng mà họ chắc có ai nói là cổ mới bằng cái áo khác vô. Cảm tạ Chúa. Cho nên chúng ta cẩn thận cách ăn mặc. Không phải là khoe khoang, chúng ta bận đồ chính kín đáo, chỉnh chạc để đi thờ phượng Chúa. Chứ không phải chúng ta khoe khoang đồ mắc tiền, hay là vàng dòng chúng ta quê để cho người ta biết là mình giàu có. Đừng làm như vậy. Chúng ta đến là để đối diện với Chúa, chứ không phải đối diện với nhau. Amen. Ok, rồi ăn nói. Chúng ta mở miệng ra chúng ta nói như thế nào? Chúng ta nói những lời lẽ, nếu không có gì tốt thì đừng nói. Mà nếu có nói thì nói những lời tốt, những lời khích lệ, những lời xây dựng, những lời làm cho con cái Chúa được lên tinh thần. Chứ đừng có dùng cái miệng này phê bình, đón xét nhau. Quý vị ơi, dễ chúng ta làm những điều đó lắm. Cho nên sứ điệp ngày này, hôm nay là tôi muốn nhắc quý vị là chúng ta cẩn thận trong cái lời nói này nè. Cái lời nói này chúng ta ngợi khen Chúa, mà cái lời nói này chúng ta cũng có thể làm một người bị ngã gục. Cho nên mình cẩn thận, cái lời nói của mình phải xây dựng. The word that we say is very important. We need, if you got anything, if you don't have anything good to say, don't say anything. But if you have to say something, make sure what you say build the other person up. Okay? Help that person to feel good about themselves. Right? Don't criticize. Don't judge. Leave that to God. Okay? Our job is to forgive and to love. Trách nhiệm của chúng ta là tha thứ và yêu thương. Còn cái sự phán xét, phê bình, đó là việc của Chúa. Cho nên quý vị đừng có phán xét lẫn nhau. Xây dựng và nâng đỡ tinh thần. Thôi, tôi nãy giờ giảng dài, tôi ngưng rồi đó. Cảm tạ anh Chúa. Tôi sợ quá giờ. Thôi, chúng ta cùng nhau cầu nguyện phải không, một sư hùng? Dạ, xin quý vị cùng đứng lên, chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Oh Lord God, we love you because you first loved us. You're willing to give up your throne to come into this world to show us how much you love us. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We are your temple. Help us to keep the temple holy for you. Chúa ơi, chúng con cảm tạ anh Chúa vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Ngài yêu chúng con mà Ngài phải chịu xuống thế gian này để chết vì tội lỗi của chúng con. Chúng con cảm tạ anh Chúa Giê-xu, sự vâng phục của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con học lấy tấm gương của Chúa mà vâng phục Ngài và yêu thương lẫn nhau và chăm sóc cái đền thờ mà chúng con, đền thờ vật chất để chúng con được đến đây thờ phượng Chúa và cái đền thờ thuộc linh mà Chúa ở trong chúng con. Cho chúng con biết gìn giữ cách chúng con ăn mặc, cách chúng con hoạt động và cách chúng con mở miệng ra nói chuyện. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng con là những con người biết kính sợ Chúa. Con cảm tạ Chúa, nguyện xin sứ điệp này tiếp tục đeo đuổi và ở trong lòng của mỗi chúng con. I just pray for this message that continue to be in our life, so that we will continue to be reminded to live a life in a way that your name will be glorified. In Jesus' name I pray. Amen.